khai ngộ là trí tuệ, anh có thể ngộ nhập nhiên hậu, đem giới định tuệ tam học thực hiện ngay trong đời sống ngày thường của anh, thì anh sẽ có được thọ dụng. Loại học vấn này gọi là thật học, học vấn chân thật, thật sự hữu dụng, thật sự có thọ dụng. Đến lúc nào đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì lúc đó là học rộng nghe nhiều. Sáu căn của anh tiếp xúc cảnh giới đó là học rộng, vừa tiếp xúc là thông đạt, chẳng có một thứ chi chẳng thông đạt. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, giảng kinh nói pháp 49 năm, người đời sau kết tập thành kinh điển, lưu truyền đến Trung Quốc chỉ là một phần nhỏ. Lúc đó giao thông khó khăn, cho nên chọn lọc rất kỹ lưỡng, chọn những thứ hay để mang đến Trung Quốc, còn những thứ thứ yếu hoặc kém hơn thì không còn cách chi, vì không đem đi được nên chỉ có loại bỏ. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Đại Tạng Kinh phân lượng vẫn còn nhiều như vậy, đó là đã chọn lọc rất kỹ càng. Nếu như đem Thế Tôn năm xưa 49 năm chỗ giảng đó toàn bộ đều kết tập thành kinh tạng theo lối ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi, so với Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta phải nhiều hơn 10 lần. Đây là lối ước tính bảo thủ nhất. Với phân lượng nhiều như vậy mà Long Thọ Bồ Tát chỉ 3 tháng là học xong, đó gọi là học rộng nghe nhiều. Chúng ta với lực lượng suốt một đời này, thời gian 100 năm cũng học không hết, còn người ta 3 tháng là học xong. Nguyên nhân gì vậy? Vì họ có cái căn thật dụng, thật đúng là nghe một biết mười, nhất văn thiên ngộ, cho nên 3 tháng là tốt nghiệp. Long Thọ Bồ Tát 3 tháng có thể học xong toàn bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta 3 tháng cũng có thể học xong toàn bộ Đại Tạng Kinh. Đây là tôi nói thật với quý vị, một tí cũng giảng giả. Phải học cách nào đây? Phải nhập cảnh giới Phật với những gì Phật có đó. Chẳng phải toàn bộ anh đều thông cả rồi sao? Cái quan trọng là phải nhập cảnh giới Phật. Tâm của anh cùng tâm Phật như nhau, nguyện của anh cùng nguyện của Phật như nhau, hành của anh cùng hành của Phật như nhau, thì ngôn ngữ của anh cùng ngôn ngữ của Phật có gì khác đâu. Nhất thông, nhất thiết đều thông. Thế và xuất thế gian pháp chẳng có một thứ chẳng thông. Phương pháp này quả là tuyệt diệu. Chư Phật Bồ Tát trong vạn ức kiếp với kinh nghiệm phương pháp này truyền thọ cho chúng ta. Chúng ta là y theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, không thể tiếp thọ, không thể tin. Trách nhiệm này phải chính mình gánh chịu. Tuyệt đối chẳng phải Phật Bồ Tát không từ bi, không phải thiện tri thức lẫn pháp. Thiện tri thức chân chính, người giác ngộ chân chính đối với tất cả chúng sanh là bình đẳng, gọi là họ đã dốc hết bầu tâm sự. Tôi có bao nhiêu cả thảy lôi ra hết cho anh mà anh không thể tiếp thọ, vậy là vô phương. Cho nên cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, nhân giới mà được định, nhân định khai tuệ. Nếu anh không thủ pháp, thủ pháp tức là trì giới, anh không tuân thủ phép tắc này, anh không đi tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cả thảy đều thuộc về định tuệ, thì anh làm sao khai ngộ được chứ? Anh làm sao có thể tăng trưởng trí tuệ? Trí tuệ tăng trưởng thì biện tài liền thành tựu. biện tài tuyệt đối chẳng phải tự lợi là lợi tha. Tự lợi tức là học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ là hai câu này. Học rộng nghe nhiều quyết định là từ giới định tuệ. Rời khỏi giới định tuệ thì chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp giác ngộ, chẳng phải Phật Pháp đó là Pháp mê hoặc điên đảo. Chẳng phải Pháp giác ngộ. Đạo lý này phải biết. Cho nên tôi thường hay khuyến khích bạn học, quý bạn học Phật tại gia, nếu như thập thiện ngũ giới anh không làm được thì anh chẳng phải chân Phật tử, anh là giả. Còn đệ tử xuất gia, nếu như ngay cả sa di luật giới 10 giới 24 môn oai nghi không làm được thì anh chẳng phải là người chân xuất gia. Chẳng phải người chân xuất gia thì anh đã phá hoại hình tướng của Phật giáo. Còn đệ tử Phật tại gia cũng lại như vậy. Nếu thập thiện ngũ giới không làm được thì anh chẳng phải là đệ tử Phật tại gia. Anh phá hoại hình tướng của đệ tử Phật tại gia. Trước kia khi tôi ở Đài Trung, thầy Lý thường nói tôi ở nơi đó hết 10 năm, ít lắm cũng nghe ngài nói đến 100-200 lần. Ấn tượng này rất sâu. Ngài nói lời chân thật, chẳng phải lời khách sáo. Người học Phật, niệm Phật, thật sự tương lai được vãng sanh. Trong 1 vạn người, chỉ có 2-3 người mà thôi. Cổ đức nói pháp môn này là muôn tu, muôn người đi. Tại sao 1 vạn người mà vãng sanh chỉ có 2-3 người? 2-3 người đó là tín nguyện hành, cả thảy đều đầy đủ. Tâm là Phật tâm, nguyện là Phật nguyện, hành là Phật hành. Họ được vãng sanh. Còn trên 9.990 mấy người kia, tâm chẳng phải là Phật tâm, vẫn là phiền não tập khí. Nguyện chẳng phải là Phật nguyện, vẫn là tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Hành chẳng phải là Phật hành. Cho nên ngày ngày đều niệm Phật, đúng như cổ đức chỗ gọi là thét bể cổ họng cũng luống công. Chúng ta ngày nay hiểu được hiện tượng trước mắt của cái xã hội này, phải cầu chính mình, đừng đi cầu kẻ khác. Yêu cầu kẻ khác thì chắc chắn sai. Nhất định phải quay đầu lại để cầu chính mình, thành tựu chính mình. Mình thành tựu rồi thì tất cả chúng sanh đều thành tựu. Mình được độ thì tất cả chúng sanh đương nhiên cũng được độ. Cho nên Bồ Tát thành Phật, họ nhìn khắp nơi tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Câu nói này, nếu anh chưa nhập vào cảnh giới thì anh rất khó lý giải. Nhập vào cảnh giới thì sẽ hiểu rõ. Mạnh Tử nói rất hay, phản cầu chư kỷ, tức là hãy tự xét mình. Bậc Thánh Hiền nói lời không sai, không luận là cánh thuận, cánh nghịch, thiện duyên, ác duyên, khi lục căn chúng ta tiếp xúc, nên hồi đầu trở lại, tự xét lấy mình. Thiện pháp phải hết lòng học tập, bảo trì, ác pháp phải đoạn tuyệt, phải cải tiến, thành tựu đức hạnh của mình. Giới luật là đức hạnh, thành tựu định công của mình, thành tựu trí tuệ của mình. Nhiên hậu rất tự nhiên có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Chữ nhất thiết thông thường chúng ta đều là nói củ pháp giới chúng sanh, không chỉ là nói về nhân đạo. Củ pháp giới đều bao gồm trong đó. Chỉ cần anh có trí tuệ, anh có biện tài, Phật Bồ Tát là lấy độ hóa tất cả chúng sanh làm sự nghiệp